cái nhìn toàn diện. Nhân chuyến viếng thăm mục vụ tại Brazil vào năm 1980, Đức Thánh Cha Gioan Paulo II muốn đến thăm một khu ngoại ô nghèo bên đó, ở thành phố San Pedro. Được viếng thăm và nhìn thấy nỗi khổ đau của dân chúng tại đây, Đức Thánh Cha càng cảm kích trước mối thân tình của họ. Trong một giây phút xúc động, Ngài không biết làm gì hơn là trao tặng chiếc nhẫn bằng vàng đang đeo trên tay. Sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, những người dân trong khu ngoại ô này đã họp nhau lại, bàn xem phải xử lý như thế nào về chiếc nhẫn này. Báo chí và nhiều người tự cho là thừa thãi đã đề nghị họ là nên bán chiếc nhẫn này để lấy tiền chia cho nhau. Thế nhưng xem chừng những người nghèo khổ không phải chỉ cần đến tiền, có cơm bánh, mà họ còn khao khát một cái gì khác nữa. Thế là sau khi bàn bạc với nhau, họ đã đi đến quyết định là cất chiếc nhẫn vàng ấy trong ngôi nhà nguyện đơn sơ của họ. Một người trưởng lão trong vùng đã thuyết phục mọi người như sau: nếu chúng ta đã chiến đấu với cảnh nghèo để sống còn cho đến ngày hôm nay, thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống được với chiếc nhẫn vàng của Đức Thánh Cha. Chúng ta hãy cất giữ nó như kho tàng mà để lại mãi mãi cho con cháu chúng ta. Một trong những ý thức mới mà con người ngày nay đã đạt được, đó là ý thức về nhân quyền và công bằng xã hội, cũng như tình liên đới với những người khốn khổ. Với ý thức ấy, nhiều người đã trách Đức Thánh Cha Gioan Paulo II là không thực tế mấy, là trao cho các người nghèo một báu vật tượng trưng chứ không phải là tiền bạc hoặc giúp họ vật chất cụ thể. Nhiều người cũng chê trách thái độ của người nghèo đã được Đức Gioan Paulo II trao tặng chiếc nhẫn vàng. Bán chiếc nhẫn ấy đi để lấy tiền chia cho nhau có phải thực tế hơn không? Một cách tương tự, cũng có một ít người phê bình về việc sửa chữa nhà thờ hay xây cất nhà thờ, trong khi có biết bao người đang chết đói, đang sống lây lất, không nhà không cửa. Chúng ta có thể nhân lên không biết bao nhiêu ví dụ nữa vì cái ý thức lo cho người nghèo ấy. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn chúng ta có một cái nhìn toàn diện về cuộc sống, về các sinh hoạt, các biến cố xảy ra trong con người. Nhân việc một người biệt phái nhân danh luật thanh tẩy của người Do Thái để bắt bẻ Ngài đã không rửa tay khi dùng bữa, Đức Giêsu đã đưa ra cái nhìn thống nhất về cuộc sống. Nếu chỉ trau chuốt lau rửa bên ngoài mà lòng dạ chứa đầy rẫy những xấu xa, thì đó chỉ là một thái độ giả hình. Nhưng nói như thế, Đức Giêsu không hẳn biện minh cho cái người ta thường gọi là nền luân lý của ý hướng. Nhiều người cũng chỉ biết nói đến mục đích tốt của mình đề ra mà không hề áy náy về những phương tiện xấu mà mình đang sử dụng. Hoặc nhiều người chỉ có ý hướng tốt mà không bao giờ động đến ngón tay để thi hành ý hướng ấy. Đức Giêsu dường như muốn nói rằng cần phải có sự thống nhất trong ý hướng và hành động, cần phải có sự hòa hợp giữa đức tin và việc làm. Suy nghĩ thêm về thái độ của Đức Giêsu, chúng ta cũng thấy rằng Đức Giêsu không muốn tách biệt cái bên trong và cái bên ngoài, cái thánh thiện và cái phàm tục. Hoạt động bên ngoài và đời sống nội tâm, Thiên Chúa quan tâm đến cái bên trong lẫn cái bên ngoài. Cái nhìn của Thiên Chúa là một cái nhìn toàn diện. Đối với Ngài, tất cả mọi cái mà con người cho là phàm tục, tầm thường, cũng đều mang lấy một giá trị cao cả. Tất cả đều có giá trị của một bí tích. Con người không chỉ gặp gỡ Thiên Chúa qua các bí tích, qua các cử hành phụng tự trong bốn bức tường của nhà thờ, mà còn gặp gỡ Ngài trong mọi sinh hoạt, trong mọi biến cố tầm thường nhỏ nhặt nhất của cuộc sống. Cuộc sống trong từng giây phút cũng mang lấy giá trị vĩnh cửu và lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa. Thế nhưng, nói như thế không có nghĩa là cho rằng tất cả những sinh hoạt đạo đức, tôn giáo, phụng tự đều trở thành vô ích. Những người nghèo cần được giúp đỡ về vật chất, nhưng điều đó không có nghĩa là họ chỉ cần có cơm bánh mà thôi. Cũng thế, cuộc sống đức tin không phải chỉ gồm có những kinh tệ riêng tư của mình, mà cần phải thể hiện bằng việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Ngược lại, đời sống đức tin ấy cũng không phải chỉ có thể hiện bằng những hoạt động xã hội, mà còn phải bằng việc nuôi dưỡng và tuyên xưng bằng phụng tử, bằng bí tích, bằng những sinh hoạt tôn giáo. Một cái nhìn toàn diện để thấy được cái thánh thiện trong cái phàm tục, trong cái nhỏ nhặt tầm thường nhất của cuộc sống. Một đức tin được nuôi dưỡng bằng sự cầu nguyện, bằng các bí tích, và được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Đó phải là cái nhìn, thái độ sống của người Kitô hữu chúng ta. Tin mừng nét.